Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 12 tháng 2, số phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Andrea Chucci thuộc Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình về buổi gặp gỡ của các cặp đính hôn với Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lễ Thánh Valentino, ngày lễ của tình yêu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ lòng dạt dào yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể của binh sĩ trẻ người Ý và ba nhi nữ Phi Châu. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài thể thức sinh công hiệu của bí tích. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhận định rằng quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cách đây một năm là một đại hành vi cai trị, nghĩa là một quyết định được đề ra một cách tự do, ảnh hưởng thực sự trong tình trạng và trong lịch sử của giáo hội. Theo nghĩa đó, quyết định từ nhiệm của người là một đại hành vi cai trị, được thực hiện với một linh đạo sâu xa, được chuẩn bị kỹ lưỡng bằng suy tư và cầu nguyện, một cử chỉ rất can đảm, vì đó là một quyết định ngoại thường. Cha Lombardi tuyên bố như trên với Đài Vatican hôm 10 tháng 2 nhân dịp kỷ niệm đúng một năm Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm, trước sự hiện diện của hơn 40 hồng y tham dự công nghị thường lệ về việc tôn phong hiển thánh cho 813 vị chân phước. Về phần Đức Tổng Giám mục Georgensweig, bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức, ngài xác nhận rằng khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ nhiệm, nhiều hồng y hiện diện kinh ngạc ngỡ ngàng, nhiều vị khác không hiểu. Trả lời câu hỏi của Radio Uno ở Italia, sự chọn lựa của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có thể là một tiền lệ trong giáo luật hay không? Đức Tổng Giám mục Gensweig nói, Đức Giáo Hoàng Ratzinger đã và sẽ không hề muốn ảnh hưởng một cách nào đó đến các người kế nhiệm. Chắc chắn rằng qua hành vi từ nhiệm này, ngài xác định một sự kiện mới cần phải được tôn trọng. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Bí thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức cho biết, 12 tháng sau khi từ nhiệm, Đức Giáo Hoàng Ratzinger sống trong cầu nguyện, nghiên cứu, tiếp kiến người khác, trả lời cho nhiều thư từ, nghe nhạc, đi dạo. Ban sáng của ngài luôn bắt đầu bằng thánh lễ và nguyện kinh thần vụ. Thỉnh thoảng, ban tối ngài cũng chơi đàn piano.
Mặt khác, trong một sứ điệp ngắn truyền qua dạng Twitter, Đức Thánh Cha Francisco viết, hôm nay tôi mời gọi anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16, một người có lòng can đảm lớn lao và lòng khiêm tốn sâu xa. Hôm qua, Đức Hồng Y Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, cũng tiết lộ rằng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã muốn từ nhiệm sớm hơn và dự tính thông báo ý định này ít lâu sau lễ Giáng sinh năm 2012. Nhưng Đức Hồng Y can Đức Giáo Hoàng rằng, lúc này không phải là thời điểm thuận tiện. Đức Thánh Cha cần loan báo sứ điệp của Chúa Hài Đồng Giê-xu. Chúng ta không nên làm xáo trộn món quà mà Chúa ban cho giáo hội. Đức Hồng Y Bertone cho biết, vào khoảng giữa năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã tiết lộ cho Ngài ý định từ nhiệm. Nhưng Đức Hồng Y tìm cách khuyên Đức Giáo Hoàng dời lại thời điểm vì mới khai mạc năm đức tin và loan báo thông điệp về đức tin. Sau nhiều suy nghĩ và cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đi tới quyết định chung kết là sẽ công bố quyết định vào ngày 11 tháng 2 lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Hồng Y, nguyên quốc của khanh tòa thánh, xác nhận rằng nguyên nhân chính khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm là tình trạng sức khỏe thể lý và nghị lực tinh thần suy yếu. Ở tuổi của Ngài, Ngài cảm thấy không đủ nghị lực để đi Rio de Janeiro gặp gỡ hàng triệu bạn trẻ tại đó.
Torino, Đức Thánh Cha Francisco tái xác nhận Ngài sẽ đến thăm Tổng giáo phận Torino vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco và cuộc trưng bày ngoại thường tấm khăn liệm Thánh ở nhà thờ chính tòa Torino. Đức Thánh Cha đã bày tỏ dự định trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10 tháng 2 vừa qua, dành cho Đức Cha Cesare Nocilia, Tổng giám mục giáo phận Torino, và các vị tháp tùng. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Nocilia lập lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm và tặng cho Ngài bản sao tấm khăn liệm Thánh, có hình âm bản người chịu khổ nạn, với những chi tiết như được mô tả trong phúc âm. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Torino cho biết ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong năm 2015 chưa được xác định, nhưng chắc chắn sẽ vào mùa xuân. Thực vậy, cuộc trưng bày tấm khăn liệm Thánh sẽ diễn ra sau lễ phục sinh trong tháng 4, tháng 5, cho đến đầu tháng 6. Cuộc trưng bày này đặc biệt để ý đến người trẻ là những người giữ vai trò chính trong các buổi lễ mừng kỷ niệm 200 năm vị sáng lập dòng Salesian. Cũng sẽ có những không gian và thời gian đặc biệt cho các bệnh nhân, cũng như những người thiện nguyện săn sóc họ. Tuy nhiên, chiều kích chính yếu của cuộc trưng bày vẫn luôn là cầu nguyện và chiêm niệm.
Manila, trong những ngày này từ mùng 10 đến 14 tháng 2, Hội nghị Toàn quốc Philippines về gia đình và truyền giáo đang tiến hành tại Manila về đề tài Một tử nhân lành hiến mạng sống cho gia đình. Hội nghị do Ủy ban Giám mục Philippines về gia đình và sự sống tổ chức. Các thuyết trình viên tại hội nghị đều là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình, đến từ trụ sở trung ương ở Roma và từ chi nhánh ở thành phố Bacolod. Hội nghị bàn về những khía cạnh như nhân loại học về hôn nhân và gia đình, hôn nhân trong kinh thánh và trong thần học về thân xác, ơn gọi tình yêu và đạo đức học Kitô giáo, xã hội học về gia đình Philippines và sự mâu thuẫn trong các giá trị quốc gia, hôn nhân theo phép đạo, hôn nhân dân sự và các cặp sống chung không kết hôn, các quyền của gia đình và tông huấn Familiaris Consortio về gia đình do Đức John Paul II ban hành năm 1981 về các nghĩa vụ của gia đình Kitô trong thế giới ngày nay. Hội nghị cũng bàn về những chính sách chống hôn nhân, việc mục vụ gia đình và vai trò của giáo dân. Cuộc gặp gỡ kết thúc với một buổi tối dành cho các cặp đính hôn nhân lễ kính thánh Valentino, bổn mạng những người yêu nhau.
Cũng liên quan đến lễ thánh Valentino vào ngày 14 tháng 2 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cho biết con số các cặp đính hôn đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco trưa ngày thứ Sáu tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô đã lên tới 20.000 người. Cuộc gặp gỡ lúc 12 giờ trưa có chủ đề là niềm vui mãi mãi yêu thương nhau. Đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Đức Giáo hoàng Francisco với những người đính hôn và thuộc về chương trình những sáng kiến do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đề xướng trong viễn tượng chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình sẽ nhóm tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay. Trong lời giới thiệu cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắn nhủ những người yêu nhau và các đôi vợ chồng trẻ hãy sống niềm vui của tình yêu chung thủy và phong phú, tăng trưởng trong sự thánh thiện, noi gương thánh gia và đón nhận Chúa Kitô vào trong đời sống gia đình.
Bangkok, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ tổ chức một hội nghị từ ngày 25 đến 30 tháng 9 năm nay tại Bangkok, Thái Lan, về các cộng đồng cơ bản của giáo hội trong bối cảnh những khích lệ mới do tông huấn niềm vui đức tin của Đức Thánh Cha Francisco. Được mời tham dự hội nghị này có các giám mục và các nhân viên mục vụ tại các nước Á Châu. Đức Cha Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, Chủ tịch Văn phòng Giáo dân về Gia đình thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, cho biết hội nghị nhắm suy tư về giá trị của các cộng đồng cơ bản của giáo hội như một phương thức hữu hiệu để thăng tiến sự hiệp thông và sự tham gia trong các giáo xứ và giáo phận, và như một sức mạnh đích thực để loan báo tin mừng. Hội nghị đặc biệt để ý đến những gợi ý và đề nghị trong tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco về sứ mạng của giáo hội truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. từ văn kiện của Đức Thánh Cha, các giám mục Á Châu cảm thấy được kêu gọi căn tâm giáo hội một cách sâu rộng và thực hiện một sự hoán cải đích thực về mục vụ.
Washington, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, kêu gọi các tín hữu và những người thiện chí tại Mỹ hiệp với các tín hữu Công giáo Ukraine cầu nguyện để cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này được giải quyết. Đức Tổng giám mục Shevchuk đưa ra lời kêu gọi trên đây vào đầu chuyến viếng thăm của ngài kéo dài một tuần lễ tại Hoa Kỳ. Mỗi buổi tối vào lúc 9 giờ, các tín hữu Công giáo Ukraine đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng để cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine được giải quyết bằng đường lối ôn hòa. Tại thủ đô Washington, Đức Tổng giám mục Shevchuk đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhiều đại biểu quốc hội và thượng nghị sĩ, cũng như đại diện của Bộ Ngoại giao và trình bày trực tiếp những chi tiết về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Từ gần 3 tháng nay, phe đối lập vẫn biểu tình hàng ngày tại quảng trường độc lập ở thủ đô Kiev để chống chính sách thân Nga của chính phủ Ukraine. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk là thủ lãnh của 5 triệu tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine. Ngài cho biết về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại nước này. Trong vài tháng gần đây đã có những thường dân bị bắt cóc mất tích, nhiều người bị tra tấn, một số người khác bị thương và khi họ được điều trị ở các nhà thương công, họ bị công an đặc biệt chiếu cố. Vì bị thương như thế bị coi là một bằng chứng về hoạt động phạm pháp và có thể bị bắt. Đã có khoảng 1.000 người bị bắt và bị cầm tù nhưng các vị tuyên úy không được phép viếng thăm họ. Trong cuộc viếng thăm tại Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Shevchuk cũng trình bày về cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng tại Ukraine, và từ nhiều tháng nay, những người già không nhận được chi phiếu hưu bổng nữa. Cả các giáo chức, bác sĩ, y tá và công chức khác cũng không được trả lương đều đặn.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh mục Andrea Chucci thuộc Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình và buổi gặp gỡ của các cặp đính hôn với Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lễ Thánh Valentino, ngày lễ của tình yêu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Sáu, 14 tháng 2 này, nhân ngày lễ Thánh Valentino, cũng là ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ các cặp bạn trẻ đã đính hôn tại quảng trường Thánh Phaero. Ban đầu buổi gặp gỡ được dự tính tổ chức tại Đại Thính đường Paulo VI, nhưng sau được dời ra quảng trường vì con số các bạn trẻ tham dự quá đông. Cho tới Chủ nhật mùng 9 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình cho biết đã có 17.000 bạn trẻ ghi danh tham dự. Ngày Valentine được đặt tên theo Thánh Valentino, một trong số các vị tử đạo của Kitô giáo trong các thế kỷ đầu, được các giáo hội Công giáo chính thống và Anh giáo kính nhớ như là giám mục Terni, tử đạo, bổn mạng của những người yêu nhau và của các bệnh nhân kinh phong. Thánh nhân thuộc gia đình quyền quý theo Kitô giáo và được tấn phong giám mục thành Terni năm 197 khi mới 21 tuổi. Năm 270, thánh nhân được mời về Roma giảng tin mừng cho dân ngoại. Hoàng đế Claudio II yêu cầu thánh nhân thôi cử hành các lễ nghi tôn giáo và chối bỏ đức tin. Chẳng những không nghe lời hoàng đế dụ dỗ, thánh nhân còn tìm cách thuyết phục hoàng đế theo Kitô giáo. Hoàng đế Claudio tha tội chết cho đức cha Valentino và giao người cho một gia đình quyền quý trông coi. Đức cha Valentino bị hoàng đế Aureliano bắt lần thứ hai và hoàng đế theo đuổi chính sách bắt bớ các tín hữu Kitô. Vì danh tiếng giám mục Valentino ngày càng lớn nên hoàng đế truyền lệnh cho lính Roma bắt người và mang người ra khỏi thành xử tử dọc đường Flaminia. Người bị đánh đòn và chặt đầu ngày 14 tháng 2 năm 273, thọ 97 tuổi. Có nhiều giai thoại được kể lại liên quan tới thánh nhân. trong thời gian bị quản thúc trong nhà gia đình quyền quý ở Roma, thánh nhân đã làm phép lạ cho cô con gái của gia đình này bị mù được sáng mắt. Người rất thương cô nên khi bị kết án tử hình, người gửi cho cô bức thư chào tạm biệt và ký tên từ Valentino của cô. Một lần khác khi đi dạo, thánh nhân thấy một cặp trai gái cãi nhau, ngài đến và trao cho họ một bông hồng và mời họ cùng cầm lấy nó trong tay. Đôi bạn trẻ được hòa giải và cùng nhau sánh bước. Một chuyện khác kể rằng ngài thành công trong việc gợi hứng cho tình yêu của họ bằng cách làm cho nhiều cặp bồ câu bay quanh trên đầu họ và trao đổi các cử chỉ yêu thương âu yếm nhau.
Có một câu chuyện khác kể rằng đức cha Valentino đã kết hiệp hôn nhân cho một thiếu nữ Kitô là Serapia với quan bách quản Roma Sabino. Hai người yêu nhau nhưng cha mẹ nàng ngăn cản. Sau khi vượt thắng được khó khăn thì người ta khám phá ra rằng Serapia bị bệnh nặng. Quan bách quản Sabino mời đức cha Valentino tới bên đầu giường của người yêu đang hấp hối và xin ngài làm sao để anh ta không bao giờ xa rời người yêu nữa. Đức cha Valentino rửa tội cho anh và ban bí tích hôn phối cho hai người. Sau đó cả hai người đều qua đời. Chắc hẳn nguồn gốc lễ tình yêu đã là một nỗ lực của giáo hội công giáo biến đổi lễ kính thần phong phú trong thói quen bình dân ngoại giáo có tại Roma từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Lễ này được cử hành trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 2 là thời gian sửa soạn bắt đầu vào mùa xuân, được coi như thời gian tái sinh của vạn vật. Người ta lau chùi nhà cửa, rắc muối và một loại bột đặc biệt chung quanh nhà. Vào giữa tháng 2, các lễ nghi gọi là Lupercali bắt đầu. Lễ kính thần Lupercus là vị thần che chở ruộng đồng đã trồng tỉa khỏi bị chó sói phá phách tấn công. Các tư tế thuộc nhiều nhóm khác nhau phục dịch trong các lễ nghi này, đến hang nơi con chó sói cái đã dưỡng nuôi bằng sữa của nó, Romulus và Remus, là hai anh em đã thành lập thành Roma. Họ là con của thần Max, là thần chiến tranh, và một người phụ nữ thuộc dòng nữ thần sắc đẹp Venus, nhưng hai anh em bị bỏ trôi sông Tevere và được con chó sói cái cứu và đem về nuôi dưỡng bằng sữa của nó. Dọc đường trong thành phố các tư tế rảy máu của vài con vật như dấu chỉ của sự phong phú. Sau đó phần chính của lễ là một loại sổ số. Người ta bỏ tên các người nam nữ tôn thờ thần Lupercus vào một cái hòm, lắc đều lên, rồi cho một trẻ em rút thăm vài cặp. Các cặp nam nữ này sẽ sống yêu đương với nhau trong một năm để cho lễ nghi phong phú được hoàn tất. Năm sau sẽ có các cặp khác được chọn thay thế. Năm 495, Đức Giáo Hoàng Gelasio viết một bức thư cho ông Andromacho, Chủ tịch Thượng viện Roma, của trách là tại sao đa số dân đã theo Kitô giáo rồi, mà nhiều Kitô hữu vẫn tham dự các lễ hội ngoại giáo này. Năm 496, Đức Giáo Hoàng Gelasio bỏ lễ hội này và thay vào đó bằng lễ Thánh Valentino là lễ của những người yêu nhau.
Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống bắt chước câu của Thánh Valentino để ký, thay vì đề tên riêng của mình trong các tấm thiệp. Dần dần, ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp tình yêu, và Thánh Valentino trở thành thánh bổn mạng của các cặp tình nhân. Người ta mừng kỷ niệm ngày này bằng cách tặng cho nhau các bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô-cô-la hình trái tim. Trước đây, ngày lễ này chỉ được mừng tại Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng ngày nay nó đã lan sang hầu như mọi nước trên toàn thế giới. Tại Anh và tại Pháp, lễ này đã được tổ chức từ thời Trung Cổ, nhưng đến thế kỷ 17, thói quen tặng thiệp cho người yêu mới được phổ biến. Hình ảnh thường thấy là hình trái tim, hoa hồng, mũi tên và vị thần tình yêu. Hiệp hội in thiệp mừng Hoa Kỳ cho biết mỗi năm có hơn 1 tỷ tấm thiệp được trao tay trong dịp này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Andrea Chucci thuộc Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình về cuộc gặp gỡ này. Xin cha cho biết sơ qua về cuộc gặp gỡ nói trên của Đức Thánh Cha Francisco với các cặp bạn trẻ đính hôn.
Điều mới mẻ đó là con số người tham dự. Ban đầu chúng tôi đã nghĩ tới một cuộc gặp gỡ với vài ngàn cặp bạn trẻ đính hôn, bởi vì cuộc gặp gỡ diễn ra ngày thứ sáu là ngày thường trong tuần. Trái lại vào hạn chót ghi danh, tức là vào cuối tháng Giêng, chúng tôi đã có danh sách 17.000 bạn trẻ tham dự. Đây là điều quá đẹp, khiến cho chúng tôi rất vui mừng, bởi vì nó có nghĩa đây là một thời điểm được chờ đợi và ước mong bởi biết bao nhiêu bạn trẻ đính hôn.
Việc ghi danh tham dự được thực hiện trên Internet, đa số các bạn trẻ đến từ Italia hay cũng có các bạn trẻ đến từ các nơi khác trên thế giới, thưa cha?
Việc ghi danh chỉ được làm trên mạng Internet, dĩ nhiên là đa số các bạn trẻ là người Italia, nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ đến từ các nơi khác trên thế giới. Các bạn trẻ cuối cùng ghi danh đến từ đảo Mauritius, thế rồi cũng có các bạn trẻ đến từ London, Anh Quốc. Họ lấy chuyến bay đầu tiên trong ngày 14 tháng 2 và lại lấy chuyến bay sau cùng của ngày để trở về London. Cũng có rất nhiều bạn trẻ đến từ Pháp, Slovenia, Slovakia, một ít người đến từ Hoa Kỳ, vài người đến từ Mexico. Tuy ít nhưng họ cũng đại diện cho các bạn trẻ toàn thế giới tham dự biến cố này.
Thưa cha Andrea, tuy hạn chót ghi danh tham dự là cuối tháng Giêng, nhưng còn có thể ghi danh tham dự nữa hay không và qua hội đồng tòa thánh gia đình hay như thế nào, thưa cha?
Vẫn còn có thể ghi danh tham dự vì con số 17.000 bạn trẻ tham dự đã thay đổi chương trình. Buổi gặp gỡ không diễn ra trong đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican như đã dự định nữa, nhưng diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì thế có rất nhiều chỗ cho những ai muốn tham dự. Tuy nhiên vẫn cần ghi danh bằng cách gửi email về địa chỉ events@family.va với tên gọi và tên họ của cặp đính hôn hay của nhóm, địa chỉ liên lạc và ngày cưới. Đây là điều quan trọng mà chúng tôi chú ý nhất. Tất cả các bạn trẻ tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha là những người đã quyết định lấy nhau, và đây cũng là đề tài của cuộc gặp gỡ.
Buổi gặp gỡ ngày 14 tháng 2 của các bạn trẻ đính hôn với Đức Thánh Cha Francisco diễn ra đại khái như thế nào, thưa cha? Đâu là các lúc chính của ngày lễ?
Buổi gặp gỡ bắt đầu lúc 11 giờ, trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha, các bạn trẻ sẽ lắng nghe chứng từ của vài cặp đính hôn, kể lại lịch sử đính hôn của họ, những lúc tươi đẹp, quan trọng, các khó khăn vất vả, những lúc quyết định. Sẽ có một loạt các chứng từ, có các văn bản, thánh ca và thơ văn, giúp các bạn trẻ suy tư về tình yêu. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ ra quảng trường và đối thoại với vài cặp bạn trẻ về các vấn đề nền tảng. Chúng ta cũng sẽ xem Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh trên những điểm nào và muốn nhắn nhủ các bạn trẻ đã đính hôn những gì, chắc chắn bằng cách lý luận trên sự lựa chọn và việc nói có với nhau luôn mãi giữa hai bạn trẻ.
Thưa cha, đối với Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình, biến cố này có ý nghĩa gì? Đâu là mục đích của nó và tại sao lại quan trọng khi nhắm tới các người trẻ đã đính hôn với nhau?
Đức cha Vincenzo Paglia lưu ý và nói với chúng tôi rằng một trong những mục đích của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình là đặt để gia đình vào trung tâm của cuộc sống văn hóa, chính trị, kinh tế, nhưng cũng đặt nó vào trung tâm cuộc sống của giáo hội nữa. Biến cố này là một trong những cách thức đặt để gia đình trở lại vào trung tâm trong nguồn gốc của nó, trong quyết định làm cho nó nảy sinh. Nòng cốt của biến cố này chính là việc nói lên sự lựa chọn hôn nhân. Việc khám phá ra con số các cặp đính hôn ghi danh tham dự đông đảo như thế khiến cho chúng tôi nói rằng, thật là không đúng khi nghĩ rằng không còn ai lựa chọn cuộc sống hôn nhân nữa. Không, có biết bao nhiêu người trẻ, biết bao nhiêu thanh niên, nam nữ, ngày nay còn quyết định lấy nhau và yêu thương nhau mãi mãi. Đây là dịp để cho hội đồng của chúng tôi tái nhấn mạnh thời gian lựa chọn của các bạn trẻ, và để nói với tất cả mọi người nam nữ trên thế giới này rằng, nó là điều có thể làm được và là điều rất hay đẹp.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Andrea Chucci thuộc Hội đồng Tòa Thánh Gia Đình về buổi gặp gỡ của các cặp đính hôn với Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày lễ Thánh Valentino, ngày lễ của tình yêu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ lòng dạt dào yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể của binh sĩ trẻ người Ý và ba nhi nữ Phi Châu. Thank you.
Linh mục tuyên úy quân đội người Ý là cha Barazzoni đã ghi lại một sự kiện vô cùng cảm động và thân thương trong một lá thư đề ngày 23 tháng 6 năm 1916. Đó là thời kỳ trong đệ nhất thế chiến năm 1914 đến năm 1918, diễn ra ở mức độ tàn khốc nhất với con số binh sĩ tử vong lên rất cao. Cha Barazzoni viết: "Tôi cử hành thánh lễ hai lần ngoài trời với sự tham dự đông đảo và vô cùng sốt sắng của các binh sĩ Công giáo. Vào cuối thánh lễ, các binh sĩ đến vây chung quanh tôi để nhận tràng chuỗi mân côi, ảnh vẫy đeo, ảnh thánh bằng giấy và sách báo đạo. Tôi phân phát bao lâu tôi còn có thể phân phát cho tất cả. Tôi phân phát đến cả ngàn ảnh vẫy đeo, rất nhiều tràng chuỗi mân côi và hàng trăm hay hơn nữa sách giáo lý và các tác phẩm kể chuyện thánh. Chưa hết, chiều đến, các binh sĩ lại kéo đến nhà thờ để lắng nghe vài lời rao giảng lành thánh của cha tuyên úy. Và ơn Thánh Chúa tuôn đổ dồi dào trên các binh sĩ đang sống xa gia đình và đang tham gia trận chiến. Nhìn cảnh các binh sĩ quỳ yên lặng cầu nguyện gây một xúc động mạnh, khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt. Hôm qua, một binh sĩ trẻ, thật trẻ, đã có thể giữ chay suốt cả ngày mãi cho đến 18 giờ chiều để có thể rước mình Thánh Chúa Giêsu Kitô sau một ngày làm việc vô cùng nặng nhọc và cam go. Chàng đến xưng tội và khi xưng tội xong, chàng thưa với tôi: "Bây giờ thì xin cha cho con được rước lễ." Tôi ngạc nhiên nói: "Rước lễ vào giờ này sao? Bây giờ là 6 giờ chiều mà." Chàng binh sĩ trẻ nài nỉ: "Nhưng mà con đã xưng tội rồi." Tôi nghiêm giọng đáp: "Vẫn chưa đủ, còn cần phải giữ chay nữa kìa." Chàng binh sĩ trẻ không buông tay đầu hàng, chàng mạnh dạn thưa: "Chính vì lề luật phải giữ chay trước khi rước lễ mà từ chiều hôm qua cho đến bây giờ con không hề uống cũng không hề đụng đến bất cứ thức ăn nào." Trước một hy sinh tuyệt vời và một niềm ước muốn chuyển núi dời non như thế thì tôi chỉ còn một chọn lựa duy nhất, là phải trao mình Thánh Chúa cho chàng thôi. Tôi đi ngay đến nhà tạm lấy mình Thánh Chúa và cho chàng binh sĩ được rước vào lòng Đức Chúa Giêsu thánh thể dấu ái kính yêu của chàng. Sau đó diễn ra buổi cử hành ban chiều gồm có việc lần hạt mân côi chung, rồi tôi nói vài lời khuyên lành thánh và giơ tay ban phép lành cho mọi người hiện diện. Và chàng binh sĩ trẻ thân thương của chúng tôi đã ở lại tham dự phần phụng vụ ban chiều này mãi cho đến khi buổi lễ chấm dứt. Trước đó tôi có khuyên chàng nên đi tìm ăn một chút gì đó cho đỡ đói, thì chàng cương quyết trả lời: "Con sẽ ăn sau khi đã tham dự xong buổi đọc kinh chiều." Tôi nói thêm: "Nhưng anh đã giữ chay từ chiều hôm qua rồi. Một ngày như thế kể thật quá dài." Chàng binh sĩ trẻ điềm nhiên thưa: "Cha nói sao? Đức Chúa Giêsu Kitô đã từng phải chịu rất nhiều đau khổ vì con. Vì lẽ nào con lại không bằng lòng chịu một chút đau khổ để đáp lại tình yêu mênh mông vô bờ của Đức Chúa Giêsu Kitô sao? Kể ra vẫn còn quá ít đó, thưa cha." Câu chuyện thứ hai xảy ra tại một nước nghèo bên đại lục Phi Châu. Có ba trẻ nữ, trẻ lớn nhất lên 12 tuổi, vừa được hồng phúc lớn lao là rước Đức Chúa Giêsu Kitô thánh thể vào lòng lần đầu. Vị linh mục thừa sai đã chuẩn bị cho ba trẻ rước lễ, mời ba trẻ trở lại vào tuần sau để được rước Chúa lần thứ hai. Cả ba trẻ mau mắn hứa sẽ trở lại, rồi vui vẻ lên đường trở về làng. Đến thời điểm quy định của vị thừa sai, ba trẻ liền xin phép thân phụ cho trở lại cứ điểm truyền giáo để được rước Đức Chúa Giêsu thánh thể. Ông này vẫn còn là ngoại giáo, nên nhất định không muốn nghe nói gì đến đạo Thánh Chúa, trái lại còn đánh ba trẻ đến 50 roi. Ngày hôm sau, cả ba trẻ nói với nhau: "Chúng ta bị đánh dữ dằn hôm qua, giờ thì không còn ai nghĩ đến chúng ta nữa, vậy chúng ta hãy trốn đi." Sau khi đi bộ đến hàng mấy tiếng đồng hồ, cả ba trẻ mới đến được cứ điểm truyền giáo. Vừa trông thấy ba trẻ trong một hình dáng vô cùng thảm thương với vết thương còn rướm máu, vị linh mục thừa sai ngạc nhiên hỏi: "Các con đến từ đâu?" Cả ba trẻ thưa: "Từ làng chúng con." Cha hỏi thêm: "Với các vết thương như thế này sao? Bộ các con bị thú rừng cắn xé à?" Cả ba trẻ đáp: "Thưa cha, không." cha đã chẳng bảo với chúng con là hãy trở lại để được rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể sao? Vì thế chúng con đã xin phép thân phụ chúng con, nhưng người không cho. Rồi để trừng phạt chúng con, thân phụ đã đánh chúng con mỗi đứa đến 50 roi. Vị thừa sai cảm động nói, thật là khủng khiếp, đáng lý các con không nên trở lại. Nhưng trẻ nữ lớn nhất trả lời thay cho hai em, thưa cha, bị đánh đòn quả thật khủng khiếp, nhưng cha thấy đó, các vết đòn rồi sẽ biến hết, trong khi Đức Chúa Giêsu vẫn còn ở với chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thể thức sinh công hiệu của bí tích.
Hồi đầu năm 1997, một số tín hữu tại một giáo xứ ở Tổng giáo phận Freiburg bên Đức, từ lâu không có linh mục thường trú coi sóc, đã tuyên bố là sẽ mời một linh mục đã kết hôn đến cử hành thánh lễ. Nhóm tín hữu này dựa vào khoản giáo luật số 1135 quy định rằng, nếu một vạ cấm cử hành các bí tích hay á bí tích hoặc cấm cử hành một hành vi cai trị, thì lệnh cấm được đình chỉ mỗi khi cần phải giúp tín hữu đang ở trong tình trạng nguy tử. Ngoài ra, nếu hình phạt tức khắc chưa được công bố, thì lệnh cấm cũng được đình chỉ mỗi khi có người tín hữu xin lãnh bí tích hay á bí tích hay hành vi cai trị. Người tín hữu được phép xin như thế khi có bất cứ lý do chính đáng nào. Tòa Tổng giám mục Freiburg đã ra lệnh cấm việc làm của nhóm tín hữu vừa nói và bác bỏ việc giải thích của họ đối với khoản giáo luật số 1335. Trước đó cũng có trường hợp một cha sở ở Đức và Thụy Sĩ tuyên bố sẽ ra lấy vợ. Do vậy một số giáo dân yêu cầu linh mục đó tiếp tục cử hành các bí tích. Nhưng các vị giám mục bản quyền đã cấm các linh mục đó không được thi hành các chức vụ thánh. Ngày 20 tháng 5, 1997, Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật đã chính thức tuyên bố phán quyết rằng không thể dựa vào khoản giáo luật số 1335 để thỉnh cầu một giáo sĩ đã lập gia đình và bị cấm thi hành chức vụ thánh, cử hành các bí tích hoặc á bí tích khi có lý do gọi là chính đáng. Trong tuyên ngôn được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 15 tháng 5, 1997 trước đó, Hội đồng Tòa Thánh giải thích các văn bản luật cũng xác nhận rằng việc mời giáo sĩ đã kết hôn và bị phạt như thế là hành động bất hợp pháp. Tuyên ngôn kết luận rằng, ngoại trừ bí tích giải tội trong trường hợp nguy tử, không một tín hữu nào có thể xin những giáo sĩ đã lập gia đình hoặc toan tính lập gia đình để họ cử hành một bí tích. Kính thưa quý vị thính giả, những sự kiện trên đây phản ánh giáo lý của Hội Thánh Công giáo về việc cử hành và công hiệu của các bí tích. Một đàng người đã chịu chức thánh, dù có bất xứng hoặc bị hình phạt của giáo hội, vẫn có thể cử hành bí tích một cách thành sự. Nhưng vì lợi ích thiêng liêng của tín hữu và của giáo hội nói chung, giáo hội không cho phép các đương sự cử hành bí tích một cách hợp pháp, ngoại trừ trường hợp cựu linh mục được phép giải tội cho một tín hữu khi gặp nguy tử. Nói khác đi, giáo hội dạy rằng công hiệu của bí tích không chủ yếu tùy thuộc phẩm tính của người cử hành, vì Chúa Kitô là tác nhân chính yếu của các bí tích.
Công đồng chung Trento trong khóa 7 đã cô đọng giáo lý trên đây như sau. Ai quả quyết rằng nhờ các bí tích của Tân Ước, ơn thánh không được ban do nghi thức được cử hành, ex opere operato, nhưng chỉ cần niềm tin vào lời hứa của Chúa để đạt được ơn thánh, thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Ơn thánh được ban do nghi thức được cử hành, điều này có nghĩa là một khi thi hành đủ các điều kiện để cử hành bí tích một cách thành sự, thì các bí tích này hoạt động tức thì và sinh ra công hiệu là ban ơn thánh cho con người để dẫn đưa họ về cùng Chúa. Nhờ các bí tích, ơn thánh luôn luôn được ban cho con người vì ơn thánh tùy thuộc chủ yếu nơi Thiên Chúa. thành ngữ ex opere operato, nghĩa là do nghi thức cử hành, được công đồng Trento cũng như thần học công giáo sử dụng, không hề có ý nói tới việc cử hành bí tích là một thứ phù phép hoặc ma thuật. Không phải các nghi thức bí tích tự chúng có sức mạnh sinh ra ơn thánh, nhưng ơn thánh là do Chúa Kitô hoặc do Chúa Thánh Thần ban qua các dấu chỉ bí tích đó khi chúng được thi hành theo ý hướng của giáo hội và hội đủ các điều kiện để thành sự. Các dấu chỉ bí tích chỉ là những dụng cụ cho hoạt động cứu độ của Chúa Kitô mà thôi. Ơn cứu độ được thông truyền qua các dấu chỉ bí tích đó. Các giáo phụ không ngừng quả quyết rằng Chúa Kitô là thừa tác viên chủ yếu và vô hình của các bí tích. Thánh Augustino đã dạy, Phêrô có thể làm phép rửa, nhưng thực ra là chính Chúa Kitô thanh tẩy. Giuse có thể làm phép rửa, nhưng là chính Chúa Kitô thanh tẩy. Khi chúng ta nói rằng Chúa Kitô thanh tẩy, chúng ta không có ý nói về những lễ nghi bên ngoài, nhưng là sức mạnh tiềm ẩn. Chúa Kitô không ngừng thanh tẩy và Ngài còn tiếp tục làm hiện nay, không phải qua một hành động cụ thể bên ngoài, đúng hơn là do một hành động vô hình, do quyền uy Thiên Chúa của Ngài. Thánh Augustino dạy thêm rằng, hễ nơi nào thi hành đúng đắn dấu hiệu bí tích, thì bí tích được hoàn thành và người lãnh nhận bí tích ấy một cách thành sự. Vì thế, dấu ấn bí tích do bí tích rửa tội sinh ra không bị ô nhiễm vì tội của người cử hành, cũng như một tia sáng mặt trời không bị ô nhiễm vì phản ánh trên một cái ao dơ bẩn. Đạo lý của Thánh Augustino trở thành mẫu mực cho các thời đại kế tiếp.
Công thức ex opere operato trước hết có nguồn gốc và ý nghĩa hướng về Chúa Kitô. Nó chứng tỏ giá trị và công hiệu của cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trên thánh giá và công nghiệp của Ngài đã thủ đắc cho nhân loại. Nói theo kiểu thần học thời Trung Cổ, ex opere operato, do nghi thức được cử hành, trước hết có nghĩa là nhờ công trình Chúa Kitô đã thực hiện, nhờ công nghiệp của Ngài, nhờ sự thương khó của Chúa Kitô. Tiếp đến, thành ngữ đó chỉ công hiệu của các bí tích trong Tân Ước, theo nghĩa như công đồng Trento đã xác định trên đây. Với đạo lý trên đây, công đồng Trento xác quyết rằng việc ban các bí tích không tùy thuộc sự khiếm khuyết của thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích. Người lãnh nhận bí tích không bị tùy thuộc tình trạng luân lý của người ban bí tích. Bí tích và hoạt động cứu độ của bí tích hiện hữu bao lâu thừa tác viên chỉ cần có ý chí phục vụ như một dụng cụ nhân trần của Chúa Giêsu Kitô để hoàn thành dấu hiệu bí tích đức tin. Sự hiệu nghiệm của bí tích được bảo đảm do ý chí cứu chuộc của chính Chúa Kitô. Ngài là Chúa hoạt động cứu độ, các bí tích chỉ là dụng cụ cho hoạt động của Ngài. Xác tín nơi hiệu nghiệm khách quan của các bí tích được chứng thực qua việc rửa tội cho các trẻ em, và phép rửa tội này được hoàn toàn công nhận là có hiệu lực. Hiệu quả này không thể là công nghiệp của người nhận, vì Hải Nhi chưa có khả năng làm những hành động nhân linh, và cũng không tùy thuộc sự thánh thiện bản thân hay đức tin của người ban bí tích. Công hiệu của bí tích rửa tội là do chính cử chỉ ban bí tích theo ý hướng của giáo hội. Công hiệu của bí tích không tùy thuộc sự thánh thiện của người lãnh nhận và người cử hành, như hạt giống được vùi vào lòng đất, dù bàn tay người nông dân bẩn hay sạch. Nếu có đủ điều kiện thì hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên, sinh hoa kết quả, như giá trị của tờ giấy bạc không tùy thuộc bàn tay sử dụng nó thơm tho hay sần sùi.
Trong thông điệp Mediator Dei, đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio XII đã dành một thiên nói nhiều về hậu quả của các việc cử hành phụng vụ bí tích. Thông điệp nhấn mạnh rằng, công hiệu của việc cử hành phụng vụ nhờ các nghi lễ do giáo hội thiết định trong tư cách giáo hội kết hiệp với đầu của mình là Chúa Kitô. Trái lại, trong các bí tích, công hiệu đến từ sức mạnh và sự thiết lập của Chúa. Hai hành động phụng tự này không đối nghịch hoặc xa lạ với nhau, nhưng bổ túc cho nhau. Công hiệu do nghi thức được cử hành không làm cho trạng thái tâm hồn của người lãnh nhận hoặc thừa tác viên cử hành trở nên thừa thãi. Trái lại, chúng đòi phải có những điều kiện đó. Nói tóm lại, chúng ta có thể quả quyết rằng công hiệu ex opere operato do nghi thức được cử hành, một đang phủ nhận mọi giá trị nhân quả của các hành động nhân trần của người cử hành hoặc người lãnh nhận bí tích. Nhưng đằng khác cũng đòi hỏi họ phải có thái độ sẵn sàng và không cản trở hoạt động của ơn thánh. Công hiệu ấy chứng tỏ tính chất khách quan của ơn thánh do sự cứu chuộc của Chúa trên thánh giá mang lại. Tuy nhiên, công hiệu của bí tích không độc lập với đức tin của chủ thể. Công đồng chung Trento cũng nhấn mạnh rất nhiều về sự cần thiết phải hoán cải, trở về cùng Thiên Chúa, và nếu không có điều này thì không thể đạt tới ơn công chính hóa. Trong sự hoán cải này, đức tin giữ một vai trò quyết định. Theo Thánh Tommaso Aquino, đức tin và các bí tích hiệp nhất với sức mạnh của thập giá Chúa Kitô. Các bí tích là những dấu chỉ đức tin và hiện hữu nhờ lời đức tin được đọc trên các yếu tố vật chất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua có thêm một số chi tiết được tiết lộ về việc Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm cách đây một năm. Torino, Đức Thánh Cha Francisco tái xác nhận Ngài sẽ đến thăm Tổng giáo phận Torino vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco và cuộc trưng bày ngoại thường tấm khăn liệm Thánh ở nhà thờ chính tòa Torino. Manila, trong những ngày này từ mùng 10 đến 14 tháng 2, Hội nghị Toàn quốc Philippines về gia đình và truyền giáo đang tiến hành tại Manila về đề tài Mục tử nhân lành hiến mạng sống cho gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.